cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1546, Kỷ Hoàng và Tu La Chủ đánh nhau. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Kỷ Tu Nhiễm ngồi ở trước mâm trà cùng Tư Dạ Hàn mặt đối mặt. Tu La Chủ, trà này như thế nào? Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Tư Dạ Hàn, nhẹ giọng cười nói. Không tệ, Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ trả lời. Lúc này, Kỷ Tu Nhiễm đem nước trà đẩy ra cầm lấy con cờ trên bàn cờ trước mặt hướng về Tư Dạ Hàn nói. Tu La Chủ, bàn cờ này của chúng ta còn chưa đánh xong. Nói xong, tay phải Kỷ Tu Nhiễm nắm lấy con cờ, đem quân cờ nhẹ nhàng đánh xuống. Tư Dạ Hàn cũng không nhiều lời cùng Kỷ Tu Nhiễm tiếp tục đánh cờ. Người bên cạnh đều nói Tu La Chủ học thức uyên bác. Tôi có một chuyện còn muốn thỉnh giáo Tu La Chủ. Kỷ Tu Nhiễm nói, nghe vậy Tư Dạ Hàn nhìn Kỷ Tu Nhiễm một cái. Với học thức của Kỷ Hoàng, hẳn là không nhất định cần thỉnh giáo người khác. Nhưng mà Kỷ Tu Nhiễm lại không trả lời tự mình nói. Nếu như đem trí nhớ của một người, toàn bộ thanh tẩy, hơn nữa thay bằng ký ức người bên cạnh, vậy người này có phải là tương đương với đã chết rồi không? Mang theo ký ức người khác mà sống, vì người khác mà sống, không đáng thương sao? Nghe lời này của Kỷ Tu Nhiễm, Tư Dạ Hàn mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi vào trên người Kỷ Tu Nhiễm. Loại tựa như chết mà không chết này, sống chui nhủi ở trên thế gian, không biết chính mình tên gì họ gì. Hết thảy mọi thứ vốn thuộc về chính mình, đều hóa thành bọt nước, hư ảnh, không thể không tiếp nhận hết thảy những thứ của người khác. Thoạt nghe có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng nếu như, loại tàn nhẫn này là do người thân mật nhất, người yêu dấu nhất, tín nhiệm nhất ban cho nàng, có phải là càng thêm tàn nhẫn hay không? Kỷ Tu Nhiễm nhìn Tư Dạ Hàn, nụ cười trên mặt càng nồng hơn. Kỷ Hoàng, triết học đạo lý của anh càng ngày càng tinh tế. Chỉ bất quá tàn nhẫn hay không, cũng là chuyện của người ngoài. Quản tốt chính mình trước, hẳn mới là thứ mà anh cần quan tâm. Tư Dạ Hàn không mặn không nhạt nói xong, con cờ đánh về phía trước ăn một con cờ của Kỷ Tu Nhiễm. Ha ha, vẫn luôn nghe nói, võ học của Tu La Chủ không tệ, sớm liền muốn thỉnh giáo. Cải lương không bằng bạo lực, không bằng vui đùa một chút. Kỷ Tu Nhiễm mặt đầy nụ cười nhẹ như mây gió. Một giây kế tiếp Kỷ Tu Nhiễm nâng bàn tay phải lên, chậm rãi đem quân cờ thả trên bàn cờ. Cùng lúc đó, chỉ nghe huỳnh một tiếng thật lớn vang lên, bàn cờ không biết dùng loại chất liệu nào chế tạo, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đá vụn. Nghe tiếng động này, mọi người trong yến hội nhất thời yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người, rối rít hướng về Tư Dạ Hàn và Kỷ Tu Nhiễm nhìn lại. Chuyện gì xảy ra, đây không phải là, Kỷ Hoàng và Tu La Chủ sao? Bắt đầu mặt đầy kinh ngạc, chửi thề một tiếng, hai người kia đánh cờ đánh tới giận luôn rồi hả? Nghe câu này, Thất Tinh liếc mắt chừng Bắt Đầu một cái. Cậu cho là, đánh cờ còn có thể khiến não phẳng đi hay sao? Cậu đây không phải là nói nhảm sao? Bắt Đầu nhìn về phía Thất Tinh, chuyện này cùng một đạo lý với đánh bài địa chủ, cậu có thể thắng tôi một lần, có thể thắng tôi hai lần. Nhưng nếu cậu con nịa nó liên tục thắng tôi 18 lần, một lần cũng không nhường cho tôi thắng, cậu xem thử tôi có đánh chết cậu hay không? Lão tử không đánh chết người, lão tử liền đập đầu xuống đất tự tử ngay. Cậu cũng không cần nhặt xác cho tôi đâu, tôi nói cho cậu hay. Thất Tinh, chửi thề một tiếng, mọi người mau nhìn xem, Kỷ Hoàng và Tu La Chủ, đánh cờ. Góc truyện audio.com, đánh đến giận rồi, hai người thẹn quá hóa giận, muốn đánh nhau rồi. Bắt Đầu mặt đầy kích động, cao giọng oang oang hô vang bốn phía. Theo lời của Bắt Đầu vừa dứt tiếng, mọi người đang phân tán tại các nơi ở Thẩm gia ùn ùn như thủy triều vọt thẳng về nơi này. Tại Độc Lập Châu, đừng nói là được chứng kiến Kỷ Hoàng và Tu La Chủ động thủ, dù cho là được gặp mặt hai người kia, muốn gặp được cũng đã khó như lên trời. Sớm liền nghe thực lực của Kỷ Tu Nhiễm và Tu La Chủ đều cực mạnh, nhưng không một ai từng tận mắt chứng kiến. Hôm nay nếu như có cơ hội này, ai lại không muốn nhìn một chút. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng hướng về phương hướng của Tu La Chủ và Kỷ Tu Nhiễm nhìn lại, mặt đầy mộng bức. Hai người này, cách chương.